thế giới đang thay đổi và những cái ngành nghề nó còn, những ngành nghề sẽ biến mất. Em buộc lòng phải học những cái thứ đó. Thu Phạm, chị ơi, chị có thể chia sẻ ngành nào sẽ không bị AI thay thế không chị? Em thật sự không phải là người giỏi technical công việc của em trước, giờ chỉ liên quan đến con người thôi ạ. Không phải là ngành nào sẽ không bị AI thay thế, mà là em sẽ bị thay thế bởi những người biết xài AI, vậy thôi. Chị nói ví dụ, một cái thằng editor hồi xưa giờ nó cắt video, nó lắp video, nó bỏ ứng dụng, nó bỏ phần mềm, nó bỏ hài hước, nó bỏ vui vô, đúng không? Mất của họ cả tuần để edit. Bây giờ em chỉ việc gõ vô là con AI có thể nghe được cái tiếng, cái câu viral nào rồi hài hước làm sao. Chưa tới 3 phút nó có thể cắt một cái video rồi. Thì cái thằng editor đó nó sẽ bị cạnh tranh với một cái thằng mà không phải là editor nhưng mà biết cách đem nguyên cái video đó bỏ vô cái phần mềm. Rồi cái thằng mà chuyên về làm web chẳng hạn, bây giờ tức là nó là cái người tạo ra web, tạo sườn, tạo sụt, tạo khung, mua tên miền này nọ, thì bây giờ nó sẽ cạnh tranh với một cái thằng mà chỉ cần ngồi nói với AI là à, AI ơi, chị Nhi muốn tạo một cái web như vậy cho cái học của chị Nhi, trong cái học đó chị Nhi muốn dạy về cái này, bạn có thể viết cái content với dạy về chủ đề này được không, rồi ví dụ trong lớp đó chị sẽ dạy về cái này, rồi chị muốn làm về hình ảnh là màu sắc như thế nào, đây là logo của công ty của chị. Thì cái đứa mà nó thắng cái thằng làm web này là cái con mà có ý tưởng và biết nói cho con AI làm việc, chấm hết. Cho nên cái mà chị muốn lặp đi lặp lại với mọi người cho tụi em hiểu, đó là AI nó không có giành việc của ai hết á. Chỉ có bạn làm biếng không học cách xài AI, thì những người không làm biếng và chịu học AI, chịu học cách xài AI, chịu áp dụng AI vô công ty của mình, thì những người đó thắng. Vậy thôi, quá chỉ là đơn giản. Bạn đừng có lo về cái chuyện bạn sẽ mất việc, mà bạn hãy lo về cái chuyện là bản thân của mình đã dừng học, rất nguy hiểm. Cách để tạo ấn tượng tốt khi phỏng vấn với HR là gì vậy chị? Đó là mở cái con chat GPT kế bên để cho nó ngồi, nó nghe mày nói, xong rồi nó chỉnh coi là mày nói cái gì hay, rồi nó nghe HR nói gì, rồi xong đó, có cách rồi đó. Sao để tìm việc lúc này hả chị Nhi? Công ty em sa thải nhân viên, tại em không tìm được việc nào cả, cũng không tìm thấy công ty nào tuyển dụng về chị. Chị nhớ là chị đã cảnh báo trước với tụi em từ mấy tháng về trước, thậm chí mấy năm, tao làm YouTube mấy năm này. Nó nói đi nói lại là, chắc là lúc đó thằng Hùng nó chưa có coi video chị Nhi, chắc vậy đó. Chị chỉ muốn nói là có những cái bằng đại học nó không có còn có giá trị nữa. Chị xin lỗi, chị làm cho tụi em buồn, bởi vì chị nói sự thật. Nhưng mà chị phải nói đó là có những cái tấm bằng đại học mà ở ngoài kia không có một cái công ty nào họ có nhu cầu hết. Tại vì đến cuối cùng em phải cho được một cái kỹ năng, chị lặp lại, em phải có một cái kỹ năng mà có giá trị để công ty trả tiền cho em. Em kỹ năng, giá trị, công ty trả tiền cho em để dùng cái kỹ năng của em. Và nếu như ngày hôm nay em nói với chị là em không có những cái kỹ năng gì có giá trị cho xã hội tại thời điểm hiện tại, thì một là em buộc lòng phải dành thời gian đi học lại tiếp. Ví dụ như Internet ở Singapore, chị nói chị nhìn thấy một cái rõ ràng luôn là chính phủ á, họ bỏ tiền cho những cái người mà già có tuổi luôn á để đi học những cái thứ liên quan đến Internet, máy tính. Tại vì họ hiểu được người già họ sắp thất nghiệp ở đây á, họ sợ người dân của họ không có nghề ngỏng á em. Họ phải cho người dân cái mà gọi là, cái này em có thể Google luôn, tiếng Anh nó gọi là skill future của người sinh á, tức là họ tài trợ riêng cho người sinh, miễn là em là công dân Singapore, em được chính phủ cho tiền để em được tiếp tục học những cái nghề mới mà xã hội cần, mà những công ty mới cần, mà cái thế hệ Internet này nó cần. Họ nhìn thấy được cái sự đào thải đó luôn. Và nếu như em đặt cái câu hỏi này cho chị không biết cái bằng của em là gì, chị không biết cái nghề của em là cái gì, nhưng đó chính là cái chung á, nó em biết chung á, để cho em thức tỉnh, để cho em hiểu được là à, hình như cái nghề của mình nó có còn tồn tại trên thị trường hay không. Nếu nó không còn nữa thì em buộc lòng em phải nâng cấp, em phải đi học cái kỹ năng bên này, em phải đi học cái thứ mà người ta đang tìm kiếm. Em không thể đi tìm kiếm một cái công việc theo cái hope, tức là hy vọng là nó vẫn còn tồn tại, mong là nó vẫn còn tồn tại, mình nghĩ là nó vẫn còn đâu đó ngoài kia, cho nên mình cứ ngồi chờ chực, sẽ không có ai đi cho em việc. Em cho chị lý do tại sao chị phải tuyển dụng em rồi trả lương cho em với một cái kỹ năng mà trong công ty của chị em chỉ có ngồi không uống nước hiểu không? Có nghĩa là em không làm được một cái gì hết, thì làm sao mà người khác trả lương cho em được? Em muốn hỏi chị là làm cái ngành nghề nào bây giờ người ta đi tìm kiếm và có công việc, coi lại những cái video cũ của chị đã từng nói về cái chủ đề này rất là nhiều, chị nói rất nhiều luôn, chị nhớ chị không có nói một hai video mà chị nói rất nhiều, chị lặp đi lặp lại về cái này luôn, đó là thế giới đang thay đổi và những cái ngành nghề nó còn, những ngành nghề sẽ biến mất, em buộc lòng phải học những cái thứ đó. Học vẫn có nhiều người kêu chị có quá trẻ, đối với chị là vẫn chưa trẻ, miễn là từ bây giờ em đã chấp nhận được làm như hôm nãy mình đã trả lời câu này đó, khi em đang ở trong một cái phòng tối đó, giờ em có chịu mò mẫm để đi ra hay là em chọn ở đó. Có những lúc trong cuộc đời mình bế tắc lắm em, có những lúc trong cuộc đời mình nó mình không có tự motivate, hay là gọi là mình không có tự làm cho mình có dũng khí để đứng lên đi tiếp. Không có gì sai để mình dựa dẫm vô người khác cho mình cái ngọn đúc hay là ánh sáng. Chị những cái lúc mà chị từng bế tắc ngày xưa, ngày hôm nay khi chị đã có thể trở thành một cái người lead người khác được là bởi vì chị đã vượt qua được cái khoảng tối đó. Nhưng mà trong cái khoảng tối đó chị có rất là nhiều sự giúp đỡ, cho nên chị hiểu được cái sức mạnh của cái việc là it's okay that you need help sometimes. Nó không sao thôi khi mà đôi khi bạn cần sự giúp đỡ từ người khác. Không có gì xấu hổ khi mà mình có những lúc mình cần sự giúp đỡ hết á. Mạnh dạn lên, đặt câu hỏi, hỏi nhiều vô, hỏi những người xung quanh, thậm chí đi làm những cái công việc mà, và đối với chị thì không thấy một cái công việc gì trên thế giới này là xấu hổ hết á. Ngày mai chị có mất hết tất cả, em biểu chị đi làm bụi bàn lại chị cũng làm nữa. Chị không có thấy một cái nghề gì trên thế giới này là xấu hổ hết. Tao chỉ sợ lúc đó không còn nghề bụi bàn để làm nữa thôi. Nhiều cái nhà hàng ở Sinh á, nhất là chị đi ăn, chị hay thích ăn Hải Đi Lao á, giờ chị đi Hải Đi Lao không còn nhân viên nữa. Mỗi lần mà chị đặt iPad xong là chị đi vô bàn là có con robot nó bưng ra cho chị hết rồi. Là thậm chí đến Hải Đi Lao bây giờ mà ngoài còn cái anh múa cái bún đó thôi, cái mì đó thôi, còn lại không còn cái gì, không còn cái gì nữa trơn, buồn lắm. Đi đâu cũng có mấy con robot. McDonald's thì khỏi nói luôn rồi, McDonald's còn đúng cái người mà cũng để đồ ăn ra đó cho mình bóc thôi, chứ cũng từ đặt từ ngoài cho tới vô trong robot hết rồi. Singapore nó đi trước Việt Nam chị biết, nhưng mà nếu như Singapore đó có mấy cái này thì Việt Nam mình không sớm thì muộn cũng vậy thôi. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Như Lê Foundation nè, tham gia Như Lê Team nè, đó donate cũng vô đó luôn. Ai mà muốn donate, từ cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Như Lê ngay, đừng tưởng vô Như Lê ngay. Rồi ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn, được chưa? Học cá nhân nghe không, hiểu không? Cá nhân không là học một một á, cái đó có tính tiền nghe không? Không có cho không, cho không ở đây nè, cho không ở đây coi hết đi, được chưa? Rồi thế thôi, bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.